Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 14. Chúng ta chép văn vần: từ thân quyết chí mang y, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa. Khi sớm tối nghĩ ra cho chính, khi sớm tối nghĩ ra cho chính. Chính này có nghĩa là chín chắn đó. Phải nghĩ cho chín chắn. Luống qua ngày đụng đỉnh sao xong, thề làm rường cột cửa không, thề làm rường cột cửa không. Và làm quy cảnh cho dòng hậu lai, và làm quy cảnh cho dòng hậu lai. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy. Còn chưa hay chút thí in nhau, còn chưa hay chút thí in nhau. Nói năng lấy phép làm đầu, nói năng lấy phép làm đầu. Chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa, chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa. Hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép. Lòng ung dung lại hiệp nết na, lòng ung dung lại hiệp nết na. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này: người xuất gia ý chí phải tác việt, và hiện hạnh phải xứng đáng mô phạm. Cái từ này nó rất là, nó rất Hán văn. Trác Việt nó là nguyên chữ Hán á, chữ trác nhìn như thế này. Trác Việt, trác là sừng sững đứng thẳng này nè, việt là siêu việt đó, vượt qua đó. Trác Việt, cái từ này trong, vì như trong thi ca, trong văn học, trong triết học hay dùng. Mình làm bộ xài mấy cái chữ thôi là lạ, để như các vị làm quen. Chứ thôi, cái khả năng ngôn ngữ của các vị nó không có chịu mở rộng. Hiện hạnh nó cũng là một từ rất là Hán ngữ. Mô phạm nó cũng là một từ Hán ngữ. Một câu mà các vị để ý là thấy nó rất là nhiều từ. Ví dụ xuất gia là từ chúng ta quen rồi nè. Tác việc nó từ lạ, hiện hạnh tức là thể hiện cái hành vi, cái cách xử sự của mình, gọi là hiện hạnh, biểu hiện cái đời sống của mình ở bên ngoài, cái cung cách xử thế, cái nói năng, cái hành xử của mình gọi là hiện hạnh, thể hiện cái phẩm hạnh của mình. Mô phạm có nghĩa là gì? Mô phạm nghĩa là làm khuôn mẫu. Có khi những cái từ Hán thì mình dễ giải thích sang từ Việt. Mình đọc lại: từ thân quyết chí mang y, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa, khi sớm tối nghĩ ra cho chính, luống qua ngày đụng đỉnh sao xong, thề làm rường cột cửa không, và làm quy cảnh cho dòng hậu lai. Mấy cái chữ này nó cũng thuộc loại cần có giải thích này. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, còn chưa hay chút thí in nhau. Nói năng lấy phép làm đầu, chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa. Hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung lại hiệp nết na. Cửa không thì chúng ta biết rồi. Cửa không là cửa gì? Người ta gọi là không môn nè, cũng gọi là thiền, thiền môn. Và có một điều mình nên hiểu thêm cho nó rộng nữa. Chốn Già Lam mình thường thường có ba cửa, ba cổng, thường thường là cổng ngoài, cổng giữa và cổng trong. Tại sao người ta làm ba cửa? Cái biểu tượng của Tam Môn á, không vô tướng vô tác á, cửa không là cửa đầu, cửa thứ hai là cửa vô tướng, cửa thứ ba là vô tác. Trong giáo lý nhà Phật ở đây là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn tức là giáo lý của Đức Thế Tôn, dù là những bài pháp ngắn hay là pháp dài, dù là pháp môn thực tập, phương tiện hay là cứu cánh, đều có ba cái đặc tính này. Nếu pháp nào mà không có nói đến vô thường, không nói đến vô ngã, không nói tới Niết Bàn, thì pháp đó không phải là của Đức Thế Tôn nói. Cho nên không vô tướng vô tác, nó là biểu hiện vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Niết Bàn cũng nghĩa là vô tác, để vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Cho nên họ làm cổng nhà chùa ba tầng cổng để biểu trưng cho không vô tướng và vô tác. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cửa không nó liên hệ như vậy. Quy cảnh là gì? Quy cảnh có nghĩa là khuôn phép, nó cũng hàm cái nghĩa giống như mô phạm vậy đó. Khuôn phép. Quy là cái mực thước, cảnh là cái tấm gương. Cái mực thước để người ta noi theo đó, người ta có thể đóng bàn, đóng ghế. Tấm gương người ta soi hình vào đó để biết đẹp, biết xấu, biết có dính lọ hay không. Cho nên quy cảnh nó mang cái tính chất là làm khuôn phép cho người sao, hậu lai là người sao rồi. Lòng dẫu đặng hoài hoài như ấy, còn chưa hay chút thủy in nhau, nói năng lấy phép làm đầu. Chuyện trò cũng phải rộng cầu đảo xưa, thành nhân nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung là hiệp nên na. Nguyên âm chữ Hán của bài này cũng rất là hay. Giờ mình đi vô từng phần. Một, từ thân quyết chỉ phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Từ thân quyết chỉ phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên nhiên quả thời. Mình có ba vấn đề để đi vào cái đoạn này. Đoạn thứ nhất mình hỏi nhau là khóa khóc phục để làm gì? Ý thứ nhất. Ý thứ hai là lòng canh cánh nỗi niềm giải thoát. Lòng canh cánh nỗi niềm giải thoát. Đừng để ngày tháng trôi xuông. Ý thứ ba đó là người xưa dụng công như thế nào. Mình đặt ra những vấn đề như thế, cái là mình giải quyết rất là dễ. Ý ban đầu mình đi vô để chia sẻ cùng nhau, đó là mình có khi mình tu lâu cái mình quên, quên cái sơ tâm, quên cái bản nguyện ban đầu. Trong khi đó ngày xưa khi mới bước vào tu thì mình mơ ước được khoác cái áo pháp của Như Lai. Gần nhất á là làm cho đời sống của mình nó loại trừ tất cả những cái ưu phiền khổ não của tâm thức. Xa hơn là đền đáp ơn với những người thân, xa hơn nữa là xứng đáng với cái chiếc áo pháp mà mình đã khoác. Thế mà ngày tháng đi qua, cái nỗi niềm đó nó nhạt nhòa mất tiêu. Lần lần ấy, mình cũng phiền não như ai, mình cũng buồn như ai, mình cũng giận như ai. Và không khéo lần lần cái tâm thức mình nó đi, nó có chiều hướng đi xuống. Chiều hướng đi xuống là sao? Thưa, có khi mình tu lâu cái mình càng ngày càng bản ngã rất là lớn. Hồi xưa người ta nói mình chịu đựng nổi, rồi tới lớn người ta nói mình chịu đựng không nổi, mình dễ nổi sân si, nổi buồn phiền. Rất là dở. Cho nên lâu lâu mình sờ chiếc áo. Điều này Đức Thế Tôn hồi xưa dạy là lâu lâu anh nên xoa đầu đó. Mỗi sáng thức giấc nên xoa đầu để thấy là mình là người đã đầu tròn áo vuông rồi, rất là khác thường. Cho nên những điều này nó cận nhân tình nhưng mà nó rất là quan trọng. Và thưa đại chúng, không có ai, không có vị thầy nào bên cạnh giỏi để nhắc nhở mình hoài cả. Chỉ có tự mình phải làm thầy chính mình, nhắc nhở mình từng ngày thôi. Và cái điều này là mình thực tập từng ngày. Quý vị mà có nghe những cái buổi mình chia sẻ với thiền sinh Tây Phương rồi thấy cái điều này nó cũng giúp ích cho những thiền sinh Tây Phương lắm. Mỗi sáng cái chuyện mình thức tu thì mình chưa nói, nhưng mỗi sáng mình đi xuống thiền đường tọa thiền á, mình làm mỗi chuyện là mình ra chỗ cái chỗ mấy chục nấc thang đi xuống, rồi chắc quý thầy lên là quyển thầy biết chỗ con đường từ Tăng Xá đi xuống á, đi xuống cái tay đường là mới xuống cái thiền đường, mình đứng tầng ngần ở đó mình nhìn thành phố Ích Công Như Đô phía dưới á, đèn nó sáng rất là đẹp. Thì đầu tiên mình nhìn là mình khởi chân tâm thức, mình ý niệm là có thể ngày mai mình không còn có cơ hội để nhìn thấy thành phố dưới chân nữa. Và ai biết được, rất là nhiều người ngủ một đêm mà đi luôn. Rất nhiều người họ đi làm về họ gục trên sofa họ chết mất. Tại vì tính ra trung bình trên đất Mỹ này, cái dân mà đau tim chết bất thường rất là nhiều. Mà đau tim là cái tình trạng nó chết rất là đột ngột. Đau tim là một, tai biến mạch máu là hai. Rồi những cái bệnh mà người ta không lường được đó là những cái bệnh ung thư. Ví dụ như mình đã kể cho các vị nghe một anh Phật tử ở trên chùa Văn Thù á, không biết mình kể bữa rồi hay chưa, không biết. Mỗi lần mình đi dạy trên đó, mình về Huệ Quang mình dạy kinh Pháp Bảo Đàng á, thường thường anh đưa về. Và trên xe nói chuyện đó, thưa thầy con đi cắt cỏ cho người ta, con tới nhà bà Mỹ, bà Mỹ nói cũng 80 ngoài, da bả nhăn rổ đồi mồi hết. Bà nói nè, mày dạy cho thằng con mày để nó cắt cỏ cho nhà tao, chứ mai mốt mày chết rồi ai cắt cỏ nhà tao. Mà ảnh thì mới 50 thôi. Anh cười nói thầy ơi, con không biết bả sống bao nhiêu năm nữa, thầy cứ tính con năm nay chừng này tuổi bả 80 rồi, mà bả nói rất thật chứ không phải là bả nói đùa với con. Bà kêu là phải dạy cho thằng con của mày đi, nó làm cho đàng hoàng cho tao, để mai mốt mày chết nó cắt cỏ cho tao. Con biết bà sống tới 120 tuổi thì sao không biết. Ấy vậy mà lần hôm rồi mình đi lên dạy thì ảnh phán giác ra là ảnh bị ung thư tủy, ung thư máu á chứ, ung thư máu. Và mình đi vô bệnh viện mình thăm thì thấy nằm chìm thì hôn mê. Ta chạy chemo là thấy tình trạng rất là nghiêm trọng. Mà mới những lần trước thì mình đi dạy thì ảnh đưa xe đi về, thầy trò nói chuyện rất là vui. Và điều đó nó cho mình một cái điều suy gẫm như thế này, thưa đại chúng, là ngày tháng những cái bất ngờ của đời người nó đến với mình rất là dễ. Mình chưa chắc gì mình trẻ thế này mà mình sống được lâu. Cho nên mỗi sáng mình nên nhắc nhở lại mình để tự khích lệ. Và riêng bản thân tôi thì tôi cũng từng làm như vậy. Mỗi sáng tôi đứng tầng ngần chỗ nấc thang nhìn với thành phố, dặn lòng mình một câu là có thể ngày mai mình không còn cơ hội để nhìn thành phố này. Và cái chết nó rất là dễ xảy ra, dễ lắm. Bệnh tật thì nó dĩ nhiên rồi, nhưng mà có những cái bất thường. Có thằng khùng nào nó ôm súng vô nó bắn một loạt mấy chục mạng con người ở trong đại học đó, đâu có phải là chuyện khó kiếm đâu. Rõ ràng là như vậy. Cho nên người tu chúng ta mỗi sáng mình nên nhắc nhở mình để khích lệ. Không có vị thầy nào, không có huynh đệ nào nhắc nhở mình theo liền với đời sống mình bằng chính mình cả. Hãy làm cho cái tâm tỉnh giác của mình nó có mặt tối thiểu là một ngày một lần vào buổi sáng. Và tự hỏi thoát pháp phục để làm gì. Và mình đặt cái câu hỏi này vào trái tim của mình. Khi mỗi lần mình giận, mình buồn, mình khởi cái tâm hành tiêu cực với bất cứ ai, mình hãy hỏi mình một câu thế này, tự nhiên tất cả những cái nỗi niềm tiêu cực nó bay mất. Mình bắt đầu giận ai, bắt đầu buồn ai, bắt đầu khởi tâm ganh tị, trách cứ, lòng thiếu khoan dung, thiếu độ lượng, thiếu thương yêu, thì mình hỏi mình câu vậy. Đó là cái cách hay nhất để mình thực tập từng ngày. Pháp chế của Phật rất là hay. Ví dụ như quý thầy quý cô mà thực tập theo điều Đức Thế Tôn dạy, mình vừa thức giấc chắc chắn một điều, mình đừng có vội vàng làm cái chi cả. Nằm yên trên giường, nằm yên, đầu tiên là mình niệm những cái câu chú của Tỳ Ni dạy. Cái hay lớn lao nhất á, ví dụ như thì miên thị ngộ tư nguyện chúng sanh đi, nhất thiết trí giác cho cố thập phương, thì nó kèm theo cái lời chú đó là cái từ bi quán của mình đi theo á. Đức Thế Tôn mỗi sáng thường thường trước khi đi khất thực thì ngài thường thường có một thời thiền tọa để rải tâm từ nhuần thấm đại địa, tức là rải cái lòng yêu thương xuống hành tinh này để làm hành tinh này dịu mát cái lửa hận thù. Và mình mới đọc điều này mình thấy nó không có cụ thể, không có thực tiễn gì hết. Làm gì mà mỗi sáng thức dậy hay là mỗi thời thiền tọa rải cái tâm từ nhuần thấm đại địa? Thưa, cái pháp quán của Phật hay là lời dạy Phật không hề dư. Các cái truyền thống nguyên thủy, các sư Nam Tông họ tọa thiền trong rừng sâu, họ tu ở trong những cái vùng Bắc Thái Lan hoặc vùng Bắc Lào, nơi đó rất là nhiều động vật rắn rít. Thế nhưng mà bằng cái phương pháp rải tâm từ nhuần thấm đại địa cho cỏ cây, cho thú cầm, các thầy không hề bị những loài độc vật nó xúc phạm. Dường như mình ít nghe cái chuyện ông thầy tu nào mà bị rắn cắn chết, bị cọp giết hết. Và trong quá khứ thì khi tăng đoàn nguyên thủy sinh hoạt, Đức Thế Tôn cũng dạy như vậy. Đến bất cứ vùng núi rừng nào, đến bất cứ nơi chỗ nào muốn xây cất thất, muốn dựng am, đều phải khấn cái thổ trạch đất đai đó, và phải làm được một việc là rải tâm từ cho những loài động vật nơi đó, để những loài thú dữ nó ra đi. Và cụ thể nhất là người tu chúng ta mỗi sáng thức dậy mình phải khởi quán được điều đó. Người đời thì họ thức giấc, họ nhảy cái đợp xuống giường, họ lật đật rửa mặt rửa mày chuẩn bị đi làm trăm thứ việc để lo lắng. Và người tu chúng ta tối thiểu là mỗi buổi sáng đầu ngày mình phải mời được cái năng lượng tu về nơi trái tim mình trước, phải thực tập như vậy thôi. Và mời năng lượng đây là nó có hai điều lợi. Thứ nhất là mời năng lượng chánh niệm nó trở về, đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, để mình quán chiếu từ trên đầu mình tới chân mình. Hãy dùng cái ý thức của mình đó để so dịu, để nhận biết từ trên đầu xuống tới dưới chân. Đó là cái cách mình làm cho từng tế bào của cơ thể mình đó có khả năng nó hồi phục, nó sống lại. Tế bào mình nó rất là thông minh, và nó sở dĩ nó bén nhạy, nó thông minh được là do vì cái năng lực của thần kinh của mình đi vào từng tế bào, cho nên nó đủ thông minh. Và cái pháp quán chiếu của Phật về niệm thân á, nó có khả năng là nó trao cho hình hài mình một cái năng lượng rất là sống động. Và mình nằm như thế, mình dùng ý thức của mình, thay vì mình so bằng tay massage thân thì mình hãy so bằng ý thức của mình từ trên đầu tới dưới chân. Hai cái lợi nó phát sinh: thứ nhất là nó làm cho năng lượng chánh niệm của mình hồi phục về thân; thứ hai là nó làm cho tế bào của mình rất là sống động, cái kháng tố cơ thể tự nhiên nó hồi phục, nó rất là mạnh. Rồi cái thứ ba nữa là mình rải tâm từ mình đến cái hình hài này, rồi sau đó mình rải tâm từ đến để cho nhuần thấm đại địa như lời Đức Thế Tôn dạy, và phát nguyện lành là mọi động vật con tiếp xúc, con xin rải tâm từ đến. Nếu có những chúng sinh nào vô tình như loài kiến, loài sâu, con vô tình, con dẫm chết thì cho được siêu sinh. Và cái điều này, thưa, cái lợi ích nó rất là lớn. Cái lớn ban đầu là nó làm cho trái tim của người tu mình càng ngày càng rộng, càng mở ra. Anh ban niềm vui cho người ta, niềm vui hay là hạnh phúc đến người ta chưa biết đến hay không thì cái chuyện đó tùy khả năng đón nhận của người kia. Nhưng mà cái tuyệt vời là anh mở trái tim anh ra, niềm vui nó có trong lòng anh, nó tràn ngập trái tim anh, thì anh là người hạnh phúc trước. Tha thứ cho người ta, mình là người hạnh phúc trước. Cái nguyên tắc của đời sống này là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái câu này nó rất là quan trọng, tôi nên nhắc lại từng ngày. Và tôi nhắc lại đây là thế này: khi mình buồn phiền, khi mình bực bội, khi mình bất an, khi mình giận ai, khi tâm bồ đề mình nó có một chút lui sụp, mình tự hỏi là thoát pháp phục để làm gì. Đó là cái cách thực tập, chứ không phải là một câu hỏi để suy nghĩ, để lý luận gì cả. Và từ câu hỏi trên chúng ta đặt ra được cho mình rồi thì lòng chúng ta lúc nào cũng canh cánh cái nỗi niềm giải thoát hết. Và chắc chắn là người này không để cho ngày tháng trôi qua. Mỗi một ngày của đời sống quý vô cùng. có hai cái quan niệm trong đời sống. Thứ nhất là người ta vừa mở mắt dậy, ta nói lại gặp mặt người này đáng ghét, gặp mặt người kia đáng phiền, bao nhiêu chuyện lo lắng buồn phiền phải giải quyết. Nhưng mà cũng một ngày đó đến với đời sống con người, nhưng mà vừa mở mắt ra mình nói ồ, ta lại có thêm một ngày nữa, rất là mới, rất tinh khôi, để ta tu, để ta học, để ta thương yêu, để ta mang hạnh phúc tặng người thân ta, để ta giúp đỡ bao nhiêu người có mặt trên hành tinh này, để ta làm cho đời sống tâm thức của ta lên cao, để làm cho đời sống tâm linh của mình vươn lên. Thế thì cũng một ngày. Nhưng nếu anh mở mắt ra, anh quan niệm ngày này ủ ê buồn phiền, thì anh đi suốt một ngày của buồn phiền của ủ ê. Nếu vừa mở mắt ra mà lòng canh cánh nỗi niềm giải thoát, thì một ngày đối với anh là một ngày mở rộng để mình làm bao nhiêu việc. Mình tu, mình học, mình làm giàu có đời sống tri thức của mình, đời sống tâm hồn của mình, đời sống yêu thương của mình. Nó rất là quan trọng.